Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay có một cái cảm khái hết sức là sâu sắc. Chiều nay đi hồ niệm cho một Phật tử, người học đệ tử Nguyên, hai vợ chồng rất là trẻ. Con mới có 6 tuổi, mà đứa con đi học nó còn chưa biết cha nó chết. Vợ thì rất là trẻ, chồng thì rất là hiền, rất là... Nó là cái tính cách của anh các bạn. Lần nào giảng pháp ở bên chuyên đề, hai vợ chồng cũng đến nghe. Và đệ tử Quy thì lớp Kim Liên, lớp đạo luật lúc nào cũng đi. Thế mà chuyển bệnh một cái thì chết. Thì mình thấy rõ ràng vô thường tấn tốc, vô thường quá mau. Vô thường nó không có từ một ai làm cho mẹ, làm cho cha mẹ anh đó sốc cực nặng. Cho nên mình thấy vô thường mà Phật nói đâu có chỉ riêng ai. Cho nên là Bảo Hòa Thượng nói, ta làm được việc gì thì ta hãy mau mà làm việc đó. Mô có thể làm được việc tốt gì cho chúng sanh thì phải nhanh chóng mà làm. Để khi mà cái vô thường nó đến thì chúng ta có muốn làm việc tốt thì được bất tụng tâm. Mình nghĩ mình sẽ trễ mãi, chừng nghĩ mình sẽ không chết. Biết bao nhiêu người đã bị dở kế hoạch, có nghĩa là tưởng mình chưa chết, ai ngờ đâu mình chết. Cao Báo Quát làm một câu thơ thấy nó cũng rất là thấm đậm một cái sự vô thường. Thấy xe thiên cổ xịt đưa ra, đâu phải người thân lẽ đâu khóc mướt. Tưởng tuổi bách niên thầm nghĩ lại, người đi rồi sẽ đến phiên ta. Không đứng không khóc. Người ta hỏi ông là, ủa cái người chết kia là bà con người thân với ông sao? Ông nói, không có thân quen gì hết. Người ta hỏi, ủa vì sao ông khóc? Ông nói, tôi khóc cho kiếp con người. Còn kiếp con người, một cái đau đớn nhất của kiếp con người là sanh ra trong cuộc đời này rồi phải chết. Có ai không chết bao giờ đâu. Cho nên ông nói ông khóc cho kiếp con người. Thấy được cái sự vô thường, nhận thấy chân được sự vô thường, nhưng lại không có cách giải quyết một cách tích cực hơn, mà chỉ là khóc cho kiếp người, kiếp con người. Chứ nhà Phật thì khẳng định cái sự vô thường, khẳng định về cái sự sống còn tối mất. Nhưng mà để nhìn nó để mà có một ý nghĩa tích cực và việc làm tích cực hơn, chứ không phải là thấy vô thường để sinh tâm chán nản mà buông trôi. Trước khi chết thì con vợ đưa đi bệnh viện mà nó không, anh không có cần đi bệnh viện đâu. nhưng cuối cùng dạ nó không được, phải đi bệnh viện. Thì đi vào bệnh viện thì bắt đầu khó thở. Dạ nói anh nhớ niệm Phật đi, thì cũng niệm Phật. Anh nhớ niệm Phật nha, nhớ niệm Phật nha, cũng niệm Phật.
Và cũng là niệm Phật. Cho nên cũng ra đi dùng tiếng niệm Phật.
Thì lúc nằm, lúc đêm về hộ niệm lúc thầy qua thì 2 giờ chiều thì thấy mặt, cũng cái khuôn mặt rất là quan hệ.
Vâng.
Hôm nay chúng ta học cái bài Giáo Chi Đạo Quý Dĩ Chuyên. Cái đạo của giáo dục chính là ở chữ chuyên. Tại vì gần đây chúng ta đang phát huy văn hóa truyền thống. Hôm qua ở trường khai trí đã có một buổi tổng kết cũng tràn đầy nước mắt. Thì hôm nay ở Mỹ, mấy chị ở Mỹ cũng có gọi điện về nói có xem cái buổi tổng kết cuối năm lớp đệ tử viên, rất là cảm xúc tuyệt vời. Họ khẳng định rằng đúng là Việt Nam bây giờ có phước quá. Người ta cứ nghĩ rằng đi Mỹ, đi Ít, đi Anh, đi Úc, đi Đức là có phước. Nhưng bây giờ người ta lại nói là Hà Nội có phước. Các bé ở Việt Nam bây giờ có phước. Chứng tỏ rằng chúng ta làm nó đã có tiếng vang ra tới cộng đồng người Việt ở các nước. Thì chứng tỏ rằng việc làm chúng ta là nó có một cái... Chưa giờ mình làm biết bao nhiêu việc rồi, làm gì có được cái tiếng thơm cho quốc gia như vậy. Mà nhất là Hà Nội nữa. Thì hôm qua một cô giáo cũng mới nói là con là người Hà Nội nhưng con không muốn ở Hà Nội. Trước đây con không muốn ở Hà Nội. Con muốn đi nước ngoài hay là con muốn vào trong miền Nam ở. Không biết vì lý do gì mà thầy chưa ra đây thầy ở. Nhưng mà sau khi học Đệ Tử Vi, học đạo đức văn hóa truyền thống rồi thì ý niệm nó đã thay đổi. Và mọi cái nó cảm thấy cuộc đời nó hạnh phúc, nó tự tin hơn. Và trước đây không thích làm nghề nhà giáo nhưng bây giờ thì lại là nghề nhà giáo là một cái điều vô cùng hạnh phúc. Cô đó là giảng viên của trường đại học luật mà tinh tấn đó. Gần như là lớp tối thứ hai, lớp tối thứ ba, lớp tối thứ sáu đều có mặt. Một tuần học 3 buổi. Cho nên mình đi một hướng như vậy gọi là chuyên nhất. Người ta nói là giáo nơi thiền, hành nơi tịnh. Còn mình là giáo ở nơi Đệ Tử Quy mà hành ở tịnh độ. Giáo ở Đệ Tử Quy là gì? Lấy Đệ Tử Quy làm giáo dục, lấy Đệ Tử Quy để hoàn thiện nhân cách của mình. Mình đối nhân sự thế tiếp vào làm sao cho nó chuẩn mực. Ta hành như thế nào để mà ta hành được cái tốt được cái Đệ Tử Quy. Hôm trước mình thấy một cái buổi lễ tri ân cha mẹ ở Hưng Yên đó, nó đề cập cứu giảng gia đình, cứu giảng cho anh em bất hòa. Trong sâu thẳm đó nó có sự bất hòa. Nhưng mà anh em ôm nhau, chị em dâu ôm nhau, mẹ con ôm nhau, cha con ôm nhau, nói là vỡ hòa trong sự hạnh phúc. Mà nếu không có Đệ Tử Quy thì làm gì có được những cái giây phút đó. Vĩnh viễn trong cuộc đời này sẽ không có cơ hội. Cho nên chúng ta đã thấy con đường đi này là đúng thì chúng ta phải tích cực chuyên nhất mà làm. Hòa thượng nói ở trong pháp thế xuất thế gian thì không có gì so sánh được giáo dục. Cái việc làm giáo dục, cái việc làm để giáo dục càng quan trọng hơn. Ở ngay trong đời của người chính là ta phải đem cái sự việc này phải để lên hàng đầu. Cả xưa giờ mình, hôm trước tôi cũng có chia sẻ vấn đề học luật. Bây giờ trong tất cả những kỹ năng tôi biết làm không một nghĩa là có kỹ năng sống, từ trồng rau cuốc đất cắt lúa cho cái lúa làm tất cả được tất cả. Tại vì sao? Vì sống ở nông thôn quê, từ cha mẹ già làm vất vả cho nên mình cũng làm theo. Nhưng có cái không làm tốt được là gì? Không ai dạy đạo đức, không ai dạy hiếu đạo, cho nên không biết. Chứ còn năng lực sống thì làm được tất cả. Cho nên giáo dục về đạo đức mà được đặt lên hàng đầu thì đúng là một cái sự may mắn cho thế hệ sau. Và thường nói là Khổng Tử ở trong Luận Ngữ có ghi chép Phu Tử đã từng nói qua: tôi một ngày có thể không ăn cơm, một ngày có thể không ngủ, tôi đang nghĩ tới nghĩ lui không có gì tốt hơn bằng. Đưa ra một kết luận là gì? Không bằng học dạy. Có nghĩa là có thể không ngủ, có thể không ăn, mà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mỗi việc cái gì tốt nhất, thì ông nói là không gì hết tốt nhất là học. Bởi vì cho nên chúng ta có thể nói ngay trong một đời người, cái đức mà thứ nhất là cái gì? Hòa thượng nói họ sẽ là hiếu học. Mình hãy đặc biệt lắng nghe ngay trong này. Hòa thượng phân tích như thế này: nếu lấy tôn giáo để mà nói thì người hiếu học sẽ được cứu. Vì người không hiếu học thì cho dù vị thầy có tài giỏi cỡ nào mà học trò đã không chịu học thì sao? Cũng thế, nó có thể thay đổi. Cho nên người hiếu học thì mới được cứu. Người hiếu học thì mới có thể thành được nhân tài, thành thánh thành hiền. Và thử nói người hiếu học thì có thể thành thánh, thành hiền, thành Phật, thành Bồ Tát. Và thử nói bạn đầy đủ những điều cơ bản: hiếu, liêm, thành, kính. Hiếu hạnh, liêm khiết, thành kính. Mà nếu ở phía sau thêm vào hiếu học nữa, hào sự, thì bạn sẽ thành công. Thật cái nếu mà chúng ta chỉ dừng lại cho hiếu, liêm, thành, kính không, thì chúng ta không có hiếu học, thì chúng ta cũng chỉ là độc thiện kỳ thánh, tốt chính mình không thể tốt. Cho nên mình thấy đừng bao giờ mình nghi ngờ chính mình. Năng lực của mỗi chúng ta đều như nhau cả, chỉ vì mình chưa khai mở được tự thân. Hồi sáng nay thầy quyết định cho một đứa ở miền Nam ra, bây giờ có thể dẫn lên được rồi. Mà nếu cứ để nó trôi lăn ra trong dòng đời thì sẽ bị các nàng dụ ngay. Vì bây giờ quá đẹp, tự nhiên học đạo đức thánh hiền thì đẹp trai ra, mà lời nói lại nghe nó cũng im tay nữa, cho nên là nó ngày nào đi làm cũng có bánh trái cây đồ để trong hộp tủ để sẵn nữa. Nó chết rồi, nó mày đừng có dội ăn cái đó mày chết nghe không. Mà chính nhờ cái sự hiếu học đó mà bây giờ tự nhiên chuyển không, từ một thôn quê rất là xa nghèo, nói mở miệng ra thì nói cứ là mà lập mập, mà thế mà bây giờ đã dẫn lớn được rồi thì đúng là không đơn giản. Thì rõ ràng mình thấy mỗi chúng ta đều có năng lực, vì chúng ta không có chuyên. Người chưa yêu thì cứ dành thời gian để yêu thì mất hết thời gian. Người đã yêu rồi thì lo gọi là sự nghiệp công danh, mà không biết rằng sự nghiệp công danh nó vốn vị nó trong mạng đã có. Ngay như đến Bạch Mã Hoàng Tử thì nó cũng tự nó cởi ngựa, nó đến tìm mình, cần gì mình phải đi tìm nó. Mà tại vì chúng ta lại không nghĩ được điều đó, cứ bâng khuâng, cứ không dồn hết cái lực của mình để làm việc. Sáng nay thầy nghe Đức Khai Trí ở Quảng Trị báo cáo thì rất là vui. Mấy ngày trước Sở Giáo dục xuống kiểm tra
Thì từ cái tất cả các khâu ăn uống, phòng học, cách trang trí, các con ngoan hiền cực kỳ khác. Và các cô giáo của các trường khác cũng thấp tùng đi, họ cũng thấy họ không thể tưởng tượng nổi cái trường mới mở mà tại sao có được cái các con ngoan như vậy, môi trường tốt như này. Cho nên là họ lấy cái trường khai trí ở Quảng Trị làm cái điểm để mọi người cùng học hỏi. Và trong khi đó là gần như là chả có ai là chuyên nghiệp cả, toàn là họ làm amateur không đó. À, thế mà bây giờ đã nên dốc lên hình. Cho nên thì việc phái đó gọi là phái đoàn Đà Nẵng phải đem lễ vật ra để mà thăm viếng. Nghe đâu là Đà Nẵng cũng đi thăm viếng hậu hỷ nha, báo cáo hậu hỷ, báo cáo và lì xì tết hậu hỷ. Thì mình thấy rõ ràng ở đây chỗ là quý ở chỗ chuyên chuyên, đừng bao giờ xem nhẹ chính mình, phải chuyên tâm mà hiếu học. Bây giờ đạo đức thánh hiền đã có sẵn, chuyên môn đã có sẵn, chuyên pháp đã có sẵn, mà tại vì chúng ta không hiếu học và chuyên học nên chúng ta chưa tới đâu. Như anh Quốc Anh ấy, nghe pháp 4 năm bằng tiếng Hoa, bây giờ nghe hòa thượng giảng tiếng Hoa hiểu luôn, đọc hết chữ Hoa luôn, không cần phải học từ nào. Trời ơi sướng quá, mình học ha 4 năm đại học, nghe trước vào khi đại học thứ hai là phải học biết bao nhiêu rồi, phải học 4 năm sau đi du học nước ngoài nữa, trở về thì mình chẳng cái ôn gì. Thế mà ông chỉ nghe dùng 4 năm để nghe hòa thượng giảng thôi, mà bây giờ lại nghe được tiếng Hoa chính bản và thường giảng luôn, và ông đọc cầm bản chữ Hán đọc luôn. Thì rõ ràng là tại mình không chuyên, mà mình không chuyên cho nó tạp, nó tạp cho nó không lưu lộ được tự tánh của mình. Lục Tổ Huệ Năng nói rồi mà, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh giảng, đúng là đó là cái sự minh chứng cho mình. Và thử nói nè, nếu bạn không hiếu học, lão sư tuy là muốn dạy bạn nhưng mà bạn không hiếu học, bạn không tình nguyện học, vậy thì cũng không thể thành công. Mà nếu bây giờ không có lão sư mà nếu mà mình hiếu học, cũng giống như là ông gì mà ngày xưa Khổng Tử mất rồi mà ông vẫn học đó. Tại sao đáng lẽ hôm nay tôi phải nói chưa kia là một cái bài khác, đó là bài cái chuyên đề là phải thật làm, nhưng mà chúng ta đang làm giáo dục cho nên là chia sẻ cái đề tài này trước. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên, cái đạo cái chuẩn mực của giáo dục chính ở chỗ chữ chuyên. Thật ra trong cái chữ chuyên này mình làm bất cứ gì, cái việc gì thì nó cũng được thấu đáo. Khi ta thông được một pháp thì tất cả pháp thông. Trong kinh Văn Nghiêm đó là nhất thông nhất thiết thông. Vì những gì mà giáo thánh hiền đã dạy thì nó trở thành tánh đức. Mà khi ta khai mở được tánh đức thì tất cả các pháp thứ khác nó cũng ở trong tánh đức mà nó lưu lộ như nào cả. Cho nên đừng có sợ rằng, đừng có lo đứng núi này mà nhìn núi nọ. Hả? Đừng cứ giả đứng núi này mà mình nhìn núi nọ. Bây giờ các vị thấy thầy có rảnh được đâu, quá bận rộn rồi. Thậm chí bây giờ cũng phải là từ chối bớt. Ngày mai đi Nam Định, ngày kia đi Thanh Hà, Hải Dương, rồi bữa kia là phải về miền Nam rồi. Có học lớp nào đâu mà bây giờ chỗ nào nó cũng mệt. Thì mình thấy rõ ràng là mình chỉ cần chuyên thôi, mà tự nhiên người ta lại quá tạp rồi. Bây giờ người ta thấy nào không được gì, ta phải đi tìm cái người chuyên. Từ đầu giờ ta nghe thì nghe mình giảng toàn là nói tịnh độ, không nói gì cả. có nói thì nó nói vẫn là hòa thượng nói chứ không có nói người nào. Và bây giờ đây lấy cái già đạo Đức Thánh Hiền là hành ở hành pháp, còn ở chuyên pháp là lấy tình độ mà tu. Thì bây giờ nó lại cũng trở thành là một cái sự mà người ta cũng đang cứ cần đành rằng là khó nghe lắm. Hôm trước có một đứa nó gửi mail cho thầy, thầy trả lời xong nó nói quá đúng thầy dụng tay rồi. Cái nó ủa là làm sao mà không đúng được, cái học mail của thầy mà ai sử dụng được. Nó lúc đầu con thấy thầy ngổ lắm, đọc cái lời thầy trả lời lúc thì nóng lúc thì lạnh lúc thì giống như là người vô tu gì chứ. Nói lúc những cảm giác như thầy không có tu gì chứ. Khó hiểu quá.
Cho nên hòa thượng nói, cho nên hiếu học, lão sư liền sẽ đem phương pháp truyền cho bạn. Cái phương pháp này là phương pháp mà cổ thánh truyền, tiên hiền truyền dạy cho chúng ta, chính là hai câu ở trong Tam Tự Kinh đã nói: giáo chi đạo, quý vị chi. Đây là bí quyết.
Bí quyết của cổ thánh tiên hiền truyền dạy, nhưng mà ngày nào người ta cũng đọc. Nhưng rồi đọc thôi, đọc cho người khác nghe này thôi, nhưng mà bản thân thì lại không chuyên. Cũng giống như trong tịnh độ này, giảng cho người ta nghe nói nhất môn thâm nhập và trương kỳ quân tu nha. Nhưng mà lại Phật thì ít siêu, lại Phật A Di Đà thì có mấy trăm, mà với Phật A Di Đà thì có mấy trăm, mà với Quan Âm thì tới 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, mà cứ nói nhất môn thâm nhập. Tại sao nhiều vậy? Tại sao niệm Phật có ít vậy? Niệm Phật chết sao? Niệm Phật nhiều chết sao? Niệm Quan Âm để cho tai qua nặng khỏi mạnh võ mình đang sốc lâu.
Và thường nói hiện tại trường học hiện tại có cái bệnh gì? Trường học hiện tại là gì? Học quá tạp, học quá nhiều, không chuyên. Ở chỗ này thật sự mà nói, thầy đã minh chứng được. Ngày xưa tôi chỉ học một môn chữ Hán mà thôi, đúng không? Bây giờ cũng là chuyên công một môn chữ Hán, hả? Viết chữ cho nó sao thầy viết đẹp quá, trời ơi, bị khen giống như khen Trung Quốc đông dân. Thì một chữ viết thành 1.000 chữ thì nó đẹp gì đâu? Nó miệt mài hết năm này tháng nọ cứ viết hoài đẹp, chứ đâu phải là tự nhiên mà nó đẹp gì đâu. Thẳng ra chẳng qua là chuyên cần thế thôi. Cho nên bây giờ trang web chữ Hán thì nó làm ra cái trang web này, lấy chương trình thầy làm với trang web thì cũng có thể nói là người ta học rất là tiện đấy. Cũng chỉ học chữ Hán thôi, nhưng mà chữ Hán nhất thông thì cũng phải nhất tiết thông. Mới làm bây giờ làm được tất cả mọi việc. Như cái hôm mà lễ tất niên đó, có ai biết là thầy ngồi đó thì thầy điều hành cái buổi lễ đâu? Kịch bản thì có sẵn nhưng mà thầy là điều hành hết. Ngồi cái nhắn tin là cứ điều hành hết. Mà nghe mình thấy nó hoàn hảo đến mức mình nó không thể hoàn hảo hơn. Nhưng mà ngay lúc đó bắt đầu mới nhắn tin à, mời việc lên, mời Minh Tuệ, mời Minh Tuệ lên, mời việc lên, mời Phổ Tuân lên. Chuyện tiệc tùng bên ngoài cũng nhắn tin. Nói đâu ra vậy? Thật ra cái tâm của mình chuyên thì tự nhiên nó lưu xuất. Mình đến một hoàn cảnh nào thì tự khắc nó phải vừa tròn ở cái hoàn cảnh đó. Mà không gần như cái người ngoài thì người ta sẽ không biết. Ồ, có một cái chương trình mà nó sắp xếp, nó hoàn hảo đến mức độ vậy. Như ở lễ tri ân cha mẹ ở Vinh cũng vậy. Thì ngồi dưới này là thầy nhắn tin à, ai sẽ nói trước, ai sẽ làm cái gì, nhắn tin cho Minh Tuệ. Minh Tuệ nói vô tường thế thôi.
sau buổi lễ hoàn hảo. Bởi vì không chương trình nó mới là chương trình, còn có chương trình thì nó trở thành là khô cứng. Bởi vì mình không hiểu được, phải Hòa Thượng nói Phật Pháp là bất định Pháp, mà có định Pháp thì không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là bất định Pháp. Hiện tại thì học quá nhiều, học quá tạp. Theo cái quan điểm phương Tây thì học rộng nghe nhiều, học rộng nghe nhiều. Còn quan niệm phương Đông chúng ta thì là gì? Chuyên tinh, một môn thâm nhập. Thí dụ như chúng ta học đạo đức thánh hiền thì ta cứ chuyên công vào đạo đức thánh hiền, mà đến lúc nào đó mình trở thành chuyên gia đạo đức thánh hiền, tự xem hỏi thử rồi. Hiện nay chúng ta được bao nhiêu chuyên gia, được mấy chuyên gia? Mình đang cực kỳ thiếu chuyên gia. Rồi một ngày nào đó, thật các thầy nói từ lâu chứ không phải mới đây, cách đây 2 năm đã nói rồi, một ngày nào đó các nước ngoài người ta mời mình, thì lúc đó mình đang có người để đánh giá. Bây giờ tiếng thơm đồn xa rồi thì chắc chắn là tương lai người ta cũng sẽ nhờ đến mình. Và thường nói ở trong Phật Pháp thì có học cộng nghe nhiều, nhưng các bạn phải nên biết lúc nào thì nên học cộng hay nghe nhiều. Có nghĩa là sau khi chuyên tinh thành công rồi thì mới học cộng nghe nhiều. Sau khi chuyên nhất chuyên tinh thành công còn học cộng nghe nhiều. Cũng giống như Hòa Thượng nói, khi chúng ta về thế giới cực lạc ở bên Đức Phật A Di Đà rồi thì lúc đó chúng ta hãy học cộng nghe nhiều. Còn bây giờ là chỉ một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật, một hướng Tây phương để đi, không là chuyện khó mà nhiều. Bây giờ trước nhất mình chưa đạt được cái gì hết, mình cứ chuyên cái này. Nếu bây giờ mình thấy tìm những người chuyên đã khó, bây giờ trước nhất chúng ta chưa đạt cái gì cả thì ta cứ chuyên cái này. Mà chuyên lâu ngày sẽ thành tinh, chuyên tinh thì tự khắc chúng ta. Bởi vì tôi có câu mà Hòa Thượng nói đến bây giờ tôi cảm thấy tâm lý. Hòa Thượng nói bạn cứ chuyên thực, đến một ngày nào đó khi bạn đủ năng lực thì Phật Bồ Tát sẽ tìm đến bạn. Chứ không phải là phải có người khác nhìn thấy mới được, mình phải làm cố làm ra vẻ để cho người khác thấy mình tài giỏi mới được. Không, mình đến lúc nào mình tài giỏi rồi Phật Bồ Tát sẽ nhận ra mình. Phật Bồ Tát sẽ cử người đến tìm mình. Đó là chúng ta khi cái pháp học, cái pháp tu thì lại không chuyên không tinh. Chuyên tinh như là không có tạp, nó xen lẫn vào thì không có tinh. Có nhiều người cứ sợ rằng niệm Phật mà không niệm câu A Di Đà Phật, mà không niệm Quan Âm thì sợ Quan Âm buồn. À, là gì? Trong tâm mình khi đã đạt được chuyên nhất một câu A Di Đà Phật rồi thì trong đó khi nhất thông, nhất thiết thông mà. Đây là kinh Quan Nghiêm nó nói mà, thì tại sao mình không giống chuyên tích? Khi một câu A Di Đà Phật đã đạt đến mức độ thuần thục, đạt đến bộ nhất tâm hệ niệm, từ nhất tâm hệ niệm đến nhất tâm bất loạn rồi thì tự khắc tất cả thứ thông. Như bây giờ chúng ta cái nào cũng không thông hết, quá nhiều thứ nó sang tạp. Cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cho nên khi ta làm, hiện nay chúng ta đang phát triển cái đạo đức thánh hiền, thì bây giờ chúng ta nó như thế, bây giờ đi đâu người ta biết rằng mình là thuộc về, coi như là làm để tri ân thì bảo đảm không ai có thể qua được. Hỏi làm bằng cách nào không cái nào không qua được mình. Rõ ràng mình đâu có cái gì, mình cũng chỉ chiến thôi. Hôm bữa lễ tri ân đó, có ai dám nói như thầy đâu. Giữa nhà để cái tivi 36, 32 inch to đùng ở giữa nhà, còn cái bàn thờ của Quyền để bên góc, đến rồi làm luôn cái đó. Ân đức chân thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ thì để bên đó, còn cái đồ yêu ma quỷ quái này sát đạo dâm vọng giáo dục con cháu mình đó, nó hư hại để giữa nhà, đồ bỏ. Có ai dám nói mạnh vậy? Các chị đã dạy cho con cháu như vậy mà chứ làm sao mà con cháu hoàn thiện được đây? Ông bà cha mẹ thờ cái bàn của quyền thất tổ thì để bên không, còn cái tivi để giữa nhà, ở ngoài nhìn vào đôi khi khoe mình có cái tivi 32 inch, tôi nói đồ bỏ. Nhưng mà nói họ hiểu được, họ đang nói như lòng chân thành, cho nên họ nghe ông cảm nhận, wow, ồ, bà cô có nói được cô thấy chưa? Này để nghe như ai họ, mấy người con trai ai cũng cảm thấy hiểu, cần phải đó. Cho nên mình thấy rõ ràng là từ lâu đáng lẽ ra chúng ta làm tốt hơn, nhưng mà vì chúng ta không có nghe lời, hòa thượng đã từ lâu dạy chúng ta. Mình thấy có cả một đời hòa thượng chỉ chuyên tu chuyên hoàn tịnh độ và thúc đẩy đạo đức thanh niên, nêu cao những việc làm giống như ông tổ sư ông quan ngày xưa đã làm, thúc đẩy cải tạo dân mạng, thúc đẩy nhân quả báo ứng, giảng thuyết làm sao người ta hiểu được cái nhân quả báo ứng, cải tà quy chánh, cải ác là hướng thiện, đó là lập thập thiện. Người thấy hòa thượng cả đời làm có như thế, mình chỉ cần bất chấp ngày người ta thành công được rồi. Nhưng chúng ta lại không làm như vậy. Hòa thượng nói người phương Tây ấy, thì học cũng giống như là học vấn cũng giống như vậy, giống như kim tự tháp. Còn học chánh của phương Đông chúng ta cũng giống như là cũng giống như trồng cây, trước nhất nó có cái cây, nó có cái gốc, đúng không? Nhưng nó có rễ, một thân, có một thân nè, nó lên trên này, xong rồi nó mới chỗ cành xanh lá. Đó là học vấn của phương Đông. Còn học vấn phương Tây là nó giống như kim tự tháp vậy, học rộng, nghe nhiều, ở dưới này nó phình to, nhưng cuối cùng nó lại trên này lại chọc gió hết rồi, anh trên đỉnh trên về trên. Và thầy nói học vấn ở phương Đông cũng giống như trồng cây, bạn thấy cây thì có gốc, có rễ, chỉ có một thôi, rồi sau đó từ từ nó gì, nó mới chỗ cành xanh lá. Trước tiên là phải gì, mà phải chuyên. Anh chuyên nhất của cái này là một gốc đó. Chuyên. Cho nên chúng ta đến bây giờ chúng ta đã cảm thấy như chúng ta làm một pháp tu, một pháp tịnh độ để tu, lấy dấu vị, lấy đạo cái thánh hiền để lợi ích chúng sanh, thì cái hướng này chúng ta đã làm hoàn toàn đúng rồi. Chúng ta phải gắn về Phật pháp quy. Và từ năm nay 92 tuổi mà ngài vẫn không ngừng phát quy, thúc đẩy, khuyến khích, tán thán người làm đạo đức thanh niên. Mấy cái địa gần đây hòa thượng giảng về thần ngái thế nhân cũng ca ngợi rất nhiều về những về là phát quy văn hóa truyền thống, phát quy làm đạo đức. Hồi chiều tôi đi taxi về, tôi nói chuyện với ông taxi thì ông cũng nói rõ ràng là ngày nay chúng ta cơm no áo ấm, nhưng thiếu một điều là đạo đức, không ai dạy đạo đức. Có đưa ra đạo đức, học đạo đức, nhưng mà cái tiêu chuẩn thế nào là đạo đức thì lại không có. Cưới dâu hay là gả con thì cũng hỏi nhà người ta có đạo đức không, nhà đó có đạo đức không, mà không biết đạo đức ở đâu ra. À, nó có trường dạy đạo đức thì mới có ra con người đạo đức chứ. Cho nên như là tại sao hôm trước tôi gọi các cô là Bồ Tát Đại Đức, hả? Nó không phải là gọi một danh từ gọi chơi đâu. Thật sự chúng ta làm đang làm một cái việc làm mà Bồ Tát Đại Đức mới làm đấy. Như bác Hồ cũng nói 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, không có công đức nào lớn bằng công đức chồng người. Mà ngay cái lúc mà đạo đức con người ta đã quá cần thiết đến mà chúng ta lại là người ôm mầm đạo đức, thì đó là công đức không gì sánh bằng. Cho nên mỗi người phải phát tâm, chuyên tâm mà làm. Đừng lo cơm gạo áo tiền, đừng lo đói nghèo. Tự khắc rồi người ta sẽ lo cho mình thôi mà. Hay như trường Minh Chí đang thiếu kém thì lại bao nhiêu nơi chuồn về giúp đỡ cúng dường. À, bây giờ Minh Chí cũng thảnh thơi. À, trường Khai Chí vẫn chịu. Bây giờ mấy nơi cũng lại chia sẻ ủng hộ, rồi lại có người thăm viếng, coi như là ấm như đắp chăn còn gì nữa, làm sao mà lạnh lẽo được. Chẳng qua là chúng ta này không có chuyên tâm thôi. Đúng là hòa thượng nói đạo tràng chuyên tinh tu hành làm đạo mà đói thì thần hộ pháp khu vực đó có bị bắt nhốt để mà chờ điều tra xử lý. Tại sao người ta chuyên tinh chuyên cần như vậy mà để người ta đói, đúng không? Cho nên là hôm nay chúng ta học cái đề tài này có nghĩa là tu hành thì phải chuyên nghiệp, làm giáo dục thì giáo dục cũng phải chuyên nghiệp. Mới đúng như cái câu là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chuyên thì nó sẽ tinh, tinh thường. Mà không chuyên thì nó sẽ không tinh thường đó. Nó đơn giản có một câu thế thôi mà như làm hoài ạ. Thấy biết bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu đạo tràng rồi mà cứ chơi vơi hoài. Thật ra cho tâm chúng ta là khi ta có một pháp, có một pháp định pháp rồi thì tự khác mình cảm thấy vui buồn hay là bệnh khổ, mình tự khắc tâm mình an. Vì sao mình đã có pháp rồi? Còn trong cuộc sống thường ngày chúng ta có cái để ta nương tựa rồi, có cái để ta đón nhân sự thế tiếp nhận rồi, ta cảm thấy bất an. Nếu như cô giáo ông chứ nói trước đây cũng sống bất an, nhưng bây giờ cũng sống mà thật. Bây giờ nhìn cổ lúc nào cũng cười vậy, cười toe toét, cười mà cười đau bụng luôn. Hôm nào học cũng cười, cười mà nó ôm hông mà đau bụng mà cười mà cười. Nhưng cuộc sống tâm hạnh phúc, ngày nào đi làm đến gió lên bụng giảng cũng tràn đầy niềm vui. Tìm ra được lẽ sống, tìm ra được sứ mạng. Cái tiết chế mà quan trọng nhất là cuộc đời chúng ta tìm ra lẽ sống và tìm ra được sứ mạng. Và quan trọng nữa là gì? Đã tìm được chỗ đi về. Bạn hát đó không? Đúng không? Vậy thì ở đây mình đã tìm ra lẽ sống, tìm ra được sứ mạng chưa, và tìm đã được ra chỗ đi về chưa? Thì nói hôm nay chúng ta ba vấn đề này chúng ta phải hỏi mình sâu sắc hơn. Ở đây là nó mới sáng kiến ra lên chứ không phải ở đâu ra, tự nhiên ngồi vậy đó. Tìm ra lẽ sống, tìm ra sứ mạng. Rõ ràng từ lâu lớp gì thấy thầy đã tìm ra được lẽ sống, tìm ra được sứ mạng và đã tìm ra được chỗ đi về. Vâng, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A di đà Phật.